hôm nay sẽ nói chuyện với đạo tràng đề tài chuyên môn là tổ sư thiền. Là vì lâu nay thì nói chuyện với Phật tử về thiền, nhưng mà hôm nay thì nói thẳng về tổ sư thiền để cho quý Phật tử cũng như tất cả chúng ta có đầy đủ cái niềm tin, tin chắc rằng cái việc này cũng là cái việc mà mình cũng có phần, chứ không phải là cái chuyện mà của các tổ sư thôi. Nhưng mà đề tài nó hơi chuyên môn cho nên hơi khó hiểu, vì vậy cho nên quý vị nghe kỹ. Thì trước tiên là chúng ta nghe tổ sư thiền, nhưng mà như vậy thì tổ sư thiền có từ bao giờ? Thường mình nghe nói tổ sư thiền thì như vậy, nhưng mà tổ sư thiền có từ bao giờ? Có những vị nghiên cứu nói rằng tổ sư thiền là có từ từ khi mà thiền tông được truyền qua Trung Quốc, rồi các tổ sư ở Trung Quốc đó mới sáng tạo ra thành một cái đường lối, thành ra tổ sư thiền là có từ Trung Quốc, đặc biệt của Trung Quốc sáng tạo, tức là các tổ Trung Quốc sáng tạo, phải không? Thường là các vị nghiên cứu thường vậy, phải không? Nếu mà chỉ nói như vậy không á, không thì tức là từ các tổ Trung Hoa mới có, không là đặc biệt của chư tổ, thì như vậy tức là sao? Tức là trước đó chưa có. Nếu mà nói như vậy, nghiên cứu mà nói như vậy thì trước đó chưa có, là thời Phật cũng chưa có luôn, phải không? Tức là đó là cái từ Trung Quốc. Mà nếu như vậy thì nó sẽ rơi vào cái lỗi gì? Đó là cái pháp mới tạo tác sau này, không? Tức mới có sau này thuộc về pháp tạo tác rồi, mà tạo tác tức là cái sinh diệt thì không phải là chân thật, phải không? Thứ hai nữa, như vậy là thời Phật không có, thì vậy tức là ngoài Phật giáo rồi, phải không? Tức là thời Phật chưa có thì vậy tức là ngoài Phật giáo chứ gì nữa. Và như vậy nếu mà chỉ riêng của tổ sư ra, không thì như vậy ngoài Phật mà có thì nó thuộc về một cái gì khác, nhiều khi là thuộc về của bên ngoài sao? Cho nên nếu mà còn có cái nhìn, còn có cái thấy như vậy thì tức là còn có cái thấy sai biệt, mà sai biệt thì tức là còn đứng ngoài cửa tổ, phải không? Vì còn có thấy sai biệt là còn đứng ngoài cửa tổ, đó là cái không thể mà chối cãi được rồi. Bây giờ tổ nói về thiền tông thì tất nhiên là bật cái thấy sai biệt rồi, mà còn thấy sai biệt là còn ngoài cửa tổ. Cho nên những cái ý nghĩa này thường hồi xưa các vị trong đi tham học thiền cũng hay đặt câu hỏi. Và chính ngài Chân Tịnh á, không? Ngài Chân Tịnh có một lần ngài hỏi ngài thiền sư Đạt Quán, hỏi chứ về kinh luận á thì con hiểu được chút ít, nhưng mà về thiền á thì chưa hiểu nổi. Cái kinh thì hiểu nhưng mà về thiền chưa hiểu nổi. Vậy thì mong thầy giải quyết nghi ngờ cho. Thì như vậy tức là sao? Tức là như vậy thì ở đây là ngài còn có cái thấy kinh khác, thiền khác rồi, phải không? Kinh thì hiểu nhưng mà thiền chưa hiểu, như khác rồi. Thì ngài Đạt Quán ngài mới bảo đã chẳng tin thiền thì đâu thể rõ được kinh, không tin thiền thì đâu rõ được kinh. Thiền là giường mối của kinh, còn kinh là màn lưới của thiền. Nắm được giường mối là cái lưới nó theo, rõ được thiền thì mới hiểu được kinh. Như vậy thì kinh và thiền không thể tách rời nhau, không? Nghĩa là đây ngài nói là thiền giống như cái giường mối, cái giường mối của kinh, kinh là giống như cái màn lưới. Thì vậy nếu mà rõ được thiền thì phải hiểu được kinh, tức là mình mà thông suốt được thiền thì mình hiểu được kinh, mà hiểu một cách nghĩa là nó chính xác, nó chốt ráo nữa. Thì ngài Chân Tịnh ngài mới thưa giờ xin thầy vì con nói thiền. Xin vì con nói thiền. Thì ngài Đạt Quán ngài bảo về sau văn dài, Tất nhiên là vì sao đó, văn tự dài dài. Tự dài tức là sao? Hỏi thiền, mà ngài nói rằng vì sao là văn dài, tức là vì sao chữ nghĩa văn tự nó dài dài. Thì ngài chân tịnh ngài thưa thế ấy thì kinh và thiền là một thể. Tức là hỏi thiền mà ngài nói vì sao văn dài thì tức là thuộc về kinh, thấy không? Vậy thì kinh và thiền vậy là một thể rồi. Thì ngài Đạt Quán ngài đáp: Phật và tổ chẳng phải hai tâm mà như bàn tay co lại thì thành nắm tay, rồi nắm tay xè ra thành bàn tay. Thì ngay đó ngài chân tịnh ngài liền có tỉnh, ngài tỉnh liền. Ban đầu thấy rõ, ngài thấy giống như kinh khác thiền khác, hai cái nó tách rời nhau. Đây thì ngài giải thích rõ, kinh là chỉ cho là dạy của Phật, cho nên giống như chỉ cho Phật đây, cho nên là còn thiền là tổ. Cho nên ngài nói Phật và tổ chẳng phải hai tâm, nghĩa là không thể Phật tổ mà có hai tâm riêng biệt, phải không? Phải không? Phật thì cũng giác ngộ là giác ngộ cái tâm đó, phải không? Tổ giác ngộ thì cũng phải giác ngộ cái tâm đó, còn có một tâm khác để mà giác ngộ thì là quá xa rồi, phải không? Cho nên đây ngài mới ví dụ cũng như là bàn tay, phải không? Phải co lại thì gọi là nắm tay, xè ra ta gọi là bàn tay xè, nhưng mà rút cuộc là cũng một bàn tay thôi, thì cũng vậy, phải không? Thiền thì cũng là tự tâm Phật, kinh cũng là tâm Phật nói ra, phải không? Nghĩa là khi mê á thì mình thấy thiền khác, kinh khác, phải không? Khi còn mê, còn sống trong phân biệt thì thấy thiền khác, kinh khác. Nhưng mà ngộ rõ được rồi á thì đồng một tâm thôi, nghĩa là kinh cũng từ tâm của Như Lai mà ngài nói ra, phải không? Kinh là từ tâm Như Lai ngài nói ra chứ từ ai? Còn thiền là gì? Thiền là chỗ sống của tâm Như Lai thôi, phải không? Thiền là chỗ sống của Như Lai, còn kinh là từ tâm đó nói ra. Thì vậy có hai không? Vậy thì cốt là mình dứt được cái thấy hai bên đó thì mình rõ được nghĩa là cái nghĩa chân thật. Còn nếu mà cứ giữ cái thấy hai bên đó thì khó mà rõ được, phải không? Cho nên nghe, ở đây mà còn có cái niệm, còn có cái thấy hai bên đó thì tất nhiên là còn xa với cửa tổ là như vậy, không? Có gì khác hỏi ngài thượng sĩ Tự Trung đó, không? Là của Việt Nam đó, không? Hỏi cái ý tổ và ý giáo là đồng hay khác? Ý tổ là chỉ cho thiền, ý giáo là chỉ cho kinh, phải không? Vậy là tức là nói rằng ý thiền và ý kinh đó là một hay là khác? Thì vậy là cũng là còn sống trong cái hai bên đó, một khác. Nếu mà mình mà cũng còn sống trong hai bên mà ra hoặc một hoặc khác thì đều kẹt hết, phải không? Cho nên là ngài thượng sĩ ngài mới đáp: sống nước tuy khác, sống nước tên tuy khác, bút nở một đóa hoa. Sống nước thì cái tên nó khác, phải không? Tức là tên sống thì khác, tên nước thì khác. Nhưng mà cái thể nó thì sao? Cũng là nước thôi, tức là cái thể cũng là cái thể ướt thôi, phải không? Sống cũng là ướt, nước cũng là ướt, phải không? Thì cái thể đó thì vẫn không hai. Cũng như cái hoa bút, còn bút thì cũng là cái hoa, nở là cũng cái hoa đó, bút nở thì cũng cái hoa đó, nhưng mà khi còn bút á thì gọi là cái hoa bút, nở thì gọi là hoa nở, thì bút nở nó khác nhưng mà cũng đồng là một đóa hoa. Là quý vị thấy vậy thì làm sao mà xác định là một hay là hai? Cho nên nói một cũng không được mà nói hai cũng không được, phải không? Bút khác nở khác thì làm sao nó một được, không? Nhưng mà cũng đồng nó qua thì làm sao nói hai? Cho nên là thấy còn thấy có cái gọi là còn có cái thấy cái niệm một hai đó, không? Là chưa rõ được thiền, cũng chưa rõ được cái nghĩa chân thật, quý vị thấy không? Vậy thì quý vị thấy rõ ràng là đối với các ngài á, khi mà thấy rồi á, không? Thì các ngài nhìn một cái nhìn nó trọn vẹn, không có cố định là đồng hay là khác, một hay là hai, phải không? Còn mình là cứ cố định là chia phải là một hay là hai đó, thì là còn sống trong cái thấy của chúng sanh, phải không? Mà nếu mà có hiểu đạo gì nữa mà còn mà cố định như vậy đó thì cũng vẫn còn đứng ngoài cửa tổ, phải không? Rõ ràng. Cho nên như vậy thì quý vị xác định coi, vậy thì tổ sư thiền đó nó có từ bao giờ? sự thật á, phải có chúng sanh là có tổ sư thiền, phải có chúng sanh là có tổ sư thiền thôi. À, nếu ngoài chúng sanh mà có thì có để làm gì? À, quý vị kiểm lại coi, nếu ngoài chúng sanh mà có thì có để làm gì? Để cho ai? À, tổ thì thành tổ rồi, đâu cần gì nữa. À, tổ thì người ta có rồi, đâu cần gì nữa.